lời nói đầu. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một kho tàng pháp bảo đầy đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm kinh, luật, luận, sớ giải, sử và các tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết của Đạo Phật lưu xuất từ Thánh Điển Phật Giáo trong từng thời kỳ càng lúc càng có ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức Việt Nam. Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước và con người Việt Nam trong không gian minh triết phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyển hóa nhiệm màu của Đạo Phật, đã phát triển sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện. Trong đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm linh và hàn lâm học thuật. Văn pháp được sử dụng để truyền tải nội dung của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí trung thực, uyên thâm, văn nhã. Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như trang trọng, uy nghiêm. Tiêu chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh sáng nhiệm màu thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thuở khởi nguyên của Thánh Điển bắt đầu với việc kết tập Tam Tạng. Ba lần kết tập đầu tiên, Thánh Điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch đã có những phái đoàn hoằng pháp do vua Asoka chủ trương và thực hiện. Trong đó, hoàng tử Mahinda và công chúa Sanghamitta của vương triều này đã truyền bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà vua Tích Lan Vatthagamani Abaja, Thánh Điển được biên chép và bổ sung phần chú giải. Ở Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của vua Kaniska từ cuối thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ hai, Thánh Điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác dưới hai dạng chữ viết và khẩu truyền. Hầu hết Thánh Điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đầy đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thế truyền thừa dường như bị gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh Điển Phật giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822. Có thể xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan. Sau đó, nhờ được sự bảo trợ dưới triều vua Vatthagamani Abaja vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, công trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tổ chức thực hiện quy mô lớn tại Alu Vihara, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. Tạng Pali được xem là thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ thứ 5 đã có công lớn đối với thánh tạng Pali. Nửa cuối thế kỷ 19, Miến Điện tổ chức kết tập tam tạng, trùng tụng, học thuộc thánh điển và nổi tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 1860 do vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society, Hội Thánh Điển Pali ra đời với mục tiêu là biên tập ấn hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng Anh. Đầu thế kỷ 20, công trình phiên dịch thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường đại học trên thế giới dưới sự bảo trợ của vua Chulalongkorn thứ 5. Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguồn, cổ kính và thẩm quyền, cần ghi nhận rằng thánh tạng tiếng Hán cổ có truyền thống lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, Trung Quốc có tất cả 25 bản đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản đại tạng khác nhau. Bản đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Khai Bảo Tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly, tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14, có 3 lần khắc đại tạng. Trong đó, Bát Vạn Đại Tạng Kinh, còn gọi là Cao Ly Đại Tạng Kinh, nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thế kỷ thứ 11, đang được bảo tồn cẩn trọng tại Hải Ấn Tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật giáo khá trễ, có 9 bản đại tạng. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Taisho Shinju Daizokyo, do Taka Cư Sư Junichiro Watanabe Umi Akira và các cộng sự viên thực hiện, gồm 100 tập dựa trên các bản của Đại Tạng Kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bảng Đại Tạng Kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông Cổ và Tây Tạng đều có Đại Tạng riêng. Đại Tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác nhau, và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ, chia làm hai phần: Cang Du Kinh Tạng Luật Tạng và Teng Du Luận Tạng. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một khu vực địa lý văn hóa rộng lớn, bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá. Đến thời nhà Lý, việc khắc mộc bản khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. Vào năm 1311, Tân Hợi, niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu vô Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp quốc gia là khắc gỗ Đại Tạng Kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ chư cổ đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hẳn, nhưng thật ra vẫn được chư tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. Lịch sử thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo giữa thế kỷ thứ 20, việc phiên dịch ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện. Tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh phiên dịch Đại Tạng Bắc Truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại Tạng Nam Truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nổi tiếng cũng xuất hiện, như Trung tâm phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm phiên dịch Hải Đức. Sau này có Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư tôn đức giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nối tiếp công việc phiên dịch các bộ kinh, luật, luận, sớ giải, như quý ngài Hòa thượng Thích Chí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Chí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đồng Minh, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, cư sĩ Đoàn Trung Còn, cư sĩ Đào Nguyên, cư sĩ Định Huệ, cư sĩ Nguyên Tâm Trần Phương Lan, vân vân. Như vậy, nội dung bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam có sự khác biệt. Các đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thống Nam Truyền hoặc Bắc Truyền, hoặc có một phần của nhau nhưng không đầy đủ. Trong khi đó, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam truyền tải cả hai hệ thống và được bố cục lại. Đối với Tam Tạng Nam Truyền Thượng Tọa Bộ, cấu trúc được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society: Chánh Kinh, Chú Giải, Phụ Chú Giải. Đối với Bắc Truyền, cấu trúc được chia thành hai phần, Bộ Phái và Đại Thừa, được bố cục lại theo cách phân chia kinh, luật, luận, sớ giải. Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ngoài ra, còn có tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Phần Tục Tạng của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam bao gồm các tác phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chánh cho việc tổ chức nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu ấn cho sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu pháp bảo. Phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam là công việc cần một nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bền bỉ, đồng thời phải vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cư Ma La Thập, Huyền Trang, v.v. đều biểu tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch Kinh Tạng Pali cũng không ngoại lệ khi dựa vào những bản gốc đã được sao chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiến bộ của thời đại, hầu hết những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bổ sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kể cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho những tác phẩm hậu kỳ như Tóm Tắt, Tân Giải, Đồ Giải, hay làm tiền đề cho những công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng Mục Lục, Đại Từ Điển Thuật Ngữ, Lịch Sử Hình Thành Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. Bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu, v.v. Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, bổ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phẩy để đảm bảo văn nghĩa đầy đủ một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ tăng ni và Phật tử tiếp bước noi theo. Hơn 7 thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam Tạng ngày đêm âm thầm làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho pháp bảo được lưu bố ở nhân gian. Công đức ấy đang ẩn tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của ấn bản Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam lần này, thật bất khả tư nghị. Việc phiên dịch và ấn hành pháp bảo này thành tựu còn được sự yểm trợ, ủng hộ nhiệt tình của chư tôn đức tăng ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức của quý liệt vị. Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam này lên 10 phương chư Phật, chư tôn Bồ Tát, liệt vị tổ sư, chư vị tôn đức dịch giả và hiện tiền chư tôn đức giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi hướng công đức, nguyện cầu Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển, Quốc Thái Dân An, Pháp Giới Hữu Tình, Ân Chiêm Lợi Lạc. Vê Sắc, Liên Hợp Quốc, Phật Lịch 2563, Dương Lịch 2019, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Trích lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bộ này gồm tất cả 5 tập. Vân vân. Tập 1 bắt đầu dịch ngày 18 tháng 8 năm 1974. Đến ngày 3 tháng 5 năm 1975 mới hoàn thành. Mất hơn 8 tháng. Tập 2 bắt đầu dịch ngày 19 tháng 6 năm 1975. Được hoàn thành ngày 18 tháng 10 năm 1975, mất 4 tháng. Tập 3, bắt đầu dịch ngày 21 tháng 10 năm 1975, được hoàn thành ngày 29 tháng 1 năm 1976, mất 3 tháng 8 ngày. Tập 4, được phiên dịch bắt đầu ngày 31 tháng 1 năm 1976, hoàn thành ngày 1 tháng 6 năm 1976, mất 4 tháng. Tập 5, bắt đầu ngày 20 tháng 6 năm 1976 và hoàn thành vào ngày 22 tháng 9 năm 1976, mất hơn 3 tháng. Nếu chúng ta so sánh thời gian bà Rye Davis và ông Quốc Hoa đã dùng để dịch toàn bộ Sanjuta Nikaya ra tiếng Anh là 14 năm, xin xem lời giới thiệu tập 5 của ông Rice Davis, thì thời gian 1 năm 10 tháng của chúng tôi cũng có thể được xem là khá nhanh. Nếu so sánh với hai bộ trước, Kinh Trường Bộ, Diga Nikaya, 4 tập phải dịch mất 7 năm, từ năm 1965 đến năm 1972, Kinh Trung Bộ, Majima Nikaya, 3 tập phải mất 3 năm, từ năm 1973 đến năm 1975. Thời Kinh Tương Ưng Bộ này chỉ mất 1 năm 10 tháng, có thể xem là khá nhanh chóng. Sở dĩ chúng tôi hoàn thành tương đối mau chóng bản dịch này là do sau ngày đất nước thống nhất, chúng tôi được khỏi lo về trách nhiệm giáo dục thế học, nên để toàn lực, toàn tâm và toàn thì giờ vào phiên dịch. Trong khi chúng tôi phiên dịch tập này, chúng tôi sử dụng nguyên bản tiếng Pali của Hội Pali Tech Society. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không có tập thứ 3, thành ra phải sử dụng bản Pali của Viện Đại học Nalanda bằng chữ Devanagari. Do vậy, không làm sao tránh được những khó khăn do những bản sai khác gây nên. Chúng tôi được sử dụng bản dịch tiếng Anh của Hội Pali Tech Society và bản dịch Nam truyền Đại Tạng Kinh bằng chữ Nhật, nhưng không có thể so sánh với bản dịch tiếng Campuchia, tiếng Thái hay tiếng Miến Điện, nên khó lòng tránh khỏi các khiếm khuyết, vân vân. Về chú thích, chúng tôi trích dùng một số chú thích trong bản dịch của Hội Pali Tech Society. Đúng lý, chúng tôi phải ghi chú những sai khác căn bản giữa các kinh Pali và các kinh Hán Tạng tương đương. Nhưng vì không có thì giờ nên đành gác lại, chờ sau khi hoàn thành 5 bộ kinh tạng Pali. Chúng tôi thấy rõ có 3 khuyết điểm lớn trong sự phiên dịch hiện tại của chúng tôi. Thứ nhất là không thể tra cứu các bản dịch Miến Điện, Thái Lan và Campuchia hiện có mặt tại Thư viện, Viện Phật học Vạn Hạnh. Vì lý do dễ hiểu là không có người giỏi các thứ tiếng trên giúp đỡ. Khuyết điểm thứ hai, chúng tôi chưa có thể so sánh với bộ Tạp A Hàm Kinh, tức là bộ trong Hán Tạng, tương đương với bộ Kinh Tương Ưng Pali. Sự so sánh này sẽ làm nổi bật các điểm dị đồng giữa hai bộ. Những điểm tương đồng sẽ xác chứng phần giáo lý nguyên thủy mà hai bộ ấy tàng trữ. Những điểm dị biệt nói lên sự dị biệt của các học phái. Và đây là những tài liệu quan trọng giúp chúng ta một mặt tìm hiểu được giáo lý nguyên thủy, một mặt cho thấy rõ sự phát triển của các học phái. Ngoài ra, hai bộ Pali và Hán sẽ bổ sung cho nhau, làm sáng tỏ những đoạn tối nghĩa trong cả hai bộ, và hai bộ sẽ bổ túc lẫn nhau rất là tốt đẹp. Nếu người phương Tây biết nhiều đến tạng Pali, thì trái lại họ biết rất mù mờ về Hán Tạng. Và những ai biết Hán Tạng lại không biết đến Pali. Đây có thể là một lãnh vực mà Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể cống hiến cho nền văn học Phật giáo quốc tế nếu chúng ta khôn khéo khai thác lĩnh vực này. Khuyết điểm thứ ba của chúng tôi là không có thì giờ soạn các bản phụ lục hoặc về địa danh, hoặc về nhân danh, hoặc về nội dung đã được đề cập đến trong bản dịch của chúng tôi để giúp các học giả nghiên cứu. Chúng tôi rất tiếc là không có thì giờ và không có các phụ khảo có khả năng để giúp đỡ chúng tôi trong công trình này. Một khuyết điểm mà chúng tôi chỉ có thể bổ túc sau này khi hoàn thành phiên dịch năm bộ kinh tạng Pali. Chúng tôi xem sự nghiệp phiên dịch kinh tạng như là một bổn phận phải làm đối với những ai được may mắn du học tại Ấn Độ. Gương của Ngài Pháp Hiền trong thế kỷ thứ tư, gương của Ngài Huyền Trang trong thế kỷ thứ bảy và gương của Ngài Nghĩa Tịnh trong cuối thế kỷ thứ bảy cho chúng ta thấy dịch kinh là một nhiệm vụ thiêng liêng phải làm và đã làm thời phải làm cho đến nơi đến chốn. Lại nghĩ đến các vị đã dịch các kinh điển Sanskrit hay Prakrit ra chữ Hán như Ngài Phật Đà Gia Xá, Buddha Gia Xá đã dịch bộ Trường A Hàm Kinh, Ngài Tăng Già Đề Bà, Sangadeva đã dịch bộ Trung A Hàm Kinh, vân vân. Thời tự nhiên, chúng tôi phải noi theo gương sáng của các ngài, đóng góp một cách khiêm tốn vào sự nghiệp phiên dịch này. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể không nhắc đến một số chư tăng Việt Nam đã du học và chiêm bái ở Ấn Độ. Như Ngài Vận Kỳ vào thế kỷ thứ 7, giỏi Phạn ngữ và Hán ngữ, đã từng du hành qua Java, Trung Quốc và Ấn Độ. Pháp sư Giải Thoát Thiên, tên chữ Phạn là Moksha Deva, đã qua Ấn Độ bằng đường thủy và viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng. Pháp sư Huy Sung, tên chữ Phạn là Chitra Deva, qua Tích Lan rồi qua Ấn Độ, có đến Bồ Đề Đạo Tràng và Vương Xá, rồi mệnh chung ở Trúc Lâm, Vương Xá. Pháp sư Huệ Diễm đi du hành ở Tích Lan, rồi ở luôn tu học tại đấy. Pháp sư Chí Hành, người Ái Châu, Thanh Hóa, tên Phạn ngữ là Pranya Deva, đi Ấn Độ bằng thuyền. Ngài lên miền Bắc sông Hằng và tu tại chùa Tín Giả, rồi tịch lúc 50 tuổi. Ngài Đại Thừa Đăng, tên chữ Phạn là Mahajana Pradipa, xuất gia ở Dararati, Ấn Độ. Sau đó về Trường An thọ giới tỷ kheo với Ngài Huyền Trang, rồi đi Tích Lan bằng đường biển đến Nam Ấn Độ. Đi về phía Đông cùng với Ngài Nghĩa Tịnh, đi đến Phật Học Viện Nalanda, Bồ Đề Đạo Tràng, Vesali, rồi Kusinara. Ngài mất tại chùa Parinivana ở Kusinara, tuổi chừng quá 60. Trích Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang. Chính vì nhớ đến công đức lớn lao của các vị tiền bối đã du hành qua Ấn Độ, cầu đạo và chiêm bái, mà chúng tôi tự nghĩ mình đã may mắn được tu học tại Tích Lan và Ấn Độ hơn 10 năm. Nay về nước, phải đóng góp một sự nghiệp gì cho quốc gia và đạo Phật. Và vì vậy, chúng tôi mới chọn lấy trách nhiệm phiên dịch 5 bộ kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất muốn đóng góp vào trách nhiệm xây dựng một đại tạng kinh Việt Nam với những khả năng khiêm tốn của mình. Chúng tôi nghĩ đến một số học giả người Anh trong hội Pali Tech Society, khoảng độ 15 đến 20 vị. Trong khoảng không đầy 80 năm, đã phiên dịch và in các nguyên bản Artha Katha chú giải nữa. Phật tử Việt Nam chúng ta nói nhiều mà làm ít, nên mãi cho đến nay, gần 2.000 năm Phật sử mà vẫn chưa xây dựng được một đại tạng kinh Việt Nam. Chúng tôi lựa Kinh Tạng Pali để phiên dịch là có một dụng ý rõ rệt. Trong Kinh Tạng có đủ cả Luật Tạng, Vinaya, A Tỳ Đàm Tạng, Abhidhamma và Kinh Tạng Suttanta, chứa đựng nhiều lời dạy nguyên thủy nhất. Ngày nay, chúng ta phải đi tìm lại thật sự Đức Phật đã dạy những gì, hỏi phải qua những lăng kính, những giải thích của các học phái. Khỏi phải chịu đựng những phát triển, những chế biến về mặt giáo lý, cũng như pháp môn tu hành, làm biến dạng và xuyên tạc những giáo lý và những pháp môn căn bản của Đạo Phật. Đức Phật là một con người nhờ sự tu hành được giải thoát, đã bị biến thành một vị thần linh ban phước giáng họa, được siêu nhân hóa để trở thành một vị phi nhân. Các pháp môn tu hành là những phương pháp huấn luyện thân, huấn luyện tâm, huấn luyện trí, đã trở thành những hình thức lễ nghi, bùa chú, phù phép để cầu danh cầu lợi. Vì vậy, chúng ta cần phải đọc những tài liệu nguyên thủy. Và muốn vậy, chúng ta phải nghiên cứu Kinh Tạng. Và Kinh Tạng này phải là Kinh Tạng Pali và Tạng A Hàm. Việc phiên dịch Kinh Tạng Pali của chúng tôi cũng nằm trong chiều hướng này và cũng là một sự khuyến khích trực tiếp hay gián tiếp để Kinh Tạng A Hàm được phiên dịch từ Hán Tạng ra tiếng Việt. Chúng tôi không có thì giờ đi sâu vào nội dung của bộ Kinh Tương Ưng này, nhưng chúng tôi có thể nêu rõ ba đặc điểm của bộ này để cống hiến cho các học giả và các Phật tử. Đặc điểm thứ nhất là các kinh điển trong bộ kinh này được phân loại theo từng vấn đề liên hệ với nhau, Sanjutta, như tên kinh được đặt ra. Ví như trong tập 5, các kinh liên hệ đến 7 giác chi được sắp đặt trong chương Tương Ưng Giác Chi, Bodhisanga Sanjutta. Các kinh liên hệ đến 4 niệm xứ được sắp đặt trong chương Tương Ưng Niệm Xứ, Satipatthana Sanjutta. Như vậy, các kinh liên hệ chung một vấn đề đều được quy tụ trong một chương riêng biệt. Và như vậy, rất dễ cho phần nghiên cứu và tìm hiểu. Quý vị muốn tìm hiểu về pháp môn Anapanasati, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời xin tìm tập 5, chương 10, Tương Ưng hơi thở vô, hơi thở ra, Anapanasanjutta là tìm ra ngay. Các kinh của Kinh Tương Ưng Bộ tương đối ngắn so với các kinh trong Kinh Trường Bộ hay Kinh Trung Bộ. Nhưng nhờ phân loại theo từng vấn đề tương ưng, nên mỗi vấn đề được đề cập dưới nhiều khía cạnh khác nhau và được quy tụ trong một tương ưng, Sanjutta, rất tiện cho vấn đề nghiên cứu. Đặc điểm thứ hai của bộ này là vấn đề định nghĩa từng danh từ, định nghĩa từng vấn đề, và nhờ vậy đem lại một quan niệm rất rõ ràng, rất chính xác của từng vấn đề một. Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ về bốn như ý túc. Thế nào là như ý? Ở đây, vị tỷ kheo thực hiện nhiều thần thông, vân vân, gọi là như ý. Này các tỷ kheo, thế nào là như ý túc? Con đường nào, đạo lộ nào, này các tỷ kheo, đưa đến chứng được như ý, chứng đắc như ý. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc. Tập 5. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo nương tựa dục được định, được nhất tâm, đây gọi là dục định. Đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, vị ấy khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, vân vân. Đối với các thiện pháp chưa sanh, vân vân. Đối với các thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Những pháp này được gọi là tinh cần hành. Như vậy, đây là dục định, và những pháp này là tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc, câu hữu với dục định, tinh cần hành. Như vậy, Chanda Samadhi, Padana Sankhara, Samana Gata, Idi Pada. Dịch là như ý túc, câu hữu với dục định, tinh cần hành, đã được định nghĩa rất rõ ràng. Ví dụ như vậy trong kinh này rất nhiều. Và vì vậy mà bộ kinh này giúp chúng ta nắm vững được định nghĩa của từng vấn đề, khỏi bị những sự lệch lạc, xuyên tạc gây hiểu lầm về sau. Đặc điểm thứ ba của bộ này là sự quy tụ gần như đầy đủ 37 pháp môn tu hành chính của Đạo Phật, từ 8 chánh đạo đến 7 giác chi, 4 niệm xứ, 5 căn, 5 lực, 4 chánh cần, 4 như ý túc, thiền niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đều được phân loại trong tập 5 của Kinh Tương Ưng Bộ. Cũng chính nhờ phiên dịch tập 5 Kinh Tương Ưng Bộ, chúng tôi khám phá ra được pháp môn Anapanasati, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, một pháp tham thiền điều hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm, một pháp môn nằm trong 4 niệm xứ Satipatthana, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Một pháp môn dùng hơi thở vô, hơi thở ra làm đối tượng hành trì. Một pháp môn trong một hơi thở vừa phát triển niệm, vừa phát triển định, vừa phát triển tuệ. Và như vậy tăng trưởng cả niệm căn, niệm lực, định căn, định lực, tuệ căn, tuệ lực. Pháp môn này đem giới thiệu với các Phật tử, được các Phật tử nhiệt liệt hưởng ứng hành trì. Chúng tôi rất tiếc là không có thời giờ để đi sâu vào nội dung và giới thiệu thêm cho quý vị những đóng góp về chánh pháp của Kinh Tương Ưng Bộ này. Nhưng điều chúng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng, với 4 bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ đã được phiên dịch và phổ biến, với Kinh Tiểu Bộ đang được phiên dịch, chúng tôi có thể xem là đã xây dựng được những cơ sở căn bản cho một đại tạng kinh Việt Nam, cống hiến cho các Phật tử và các học giả nghiên cứu Đạo Phật những tài liệu học hỏi và nghiên cứu thật sự chính xác về nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất của Đạo Phật. Lời giới thiệu Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, năm 1977. Chúng tôi đã định nghĩa Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo trong thời Đức Phật còn tại thế, cho đến khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, khi Đạo Phật chưa phân chia 18 hay 20 học phái, khi chưa chia thành Đại Thừa, Tiểu Thừa, khi chưa chia thành Bắc Tông, Nam Tông. Sự phân chia thành học phái chỉ là những đáp ứng của nhu cầu hoằng pháp, tùy thuộc cá tánh địa phương, liên hệ đến trí tuệ của các bậc tổ sư hoằng pháp. Nhưng học phái nào, bộ phái nào cũng phải chấp nhận một số lý thuyết chủ yếu, một số giới luật căn bản, một số pháp môn tu hành truyền thống. Và chính những giáo lý chủ yếu ấy, những giới luật căn bản ấy, những pháp môn tu hành truyền thống ấy, tác thành Phật giáo nguyên thủy. Số giáo lý căn bản ấy là gì? Nếu không phải là 4 sự thật, 12 nhân duyên, vô ngã, 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, v.v. Số giới luật căn bản ấy là gì? nếu không phải là giới bổn, patimokha, là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác, thiểu dục chi túc. Những pháp môn truyền thống ấy là gì nếu không phải là giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, là bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, vân vân. Vẫn biết có thể có những giải thích khác biệt đối với các giáo lý căn bản tùy thuộc theo học phái. Nhưng dầu muốn giải thích thế nào đi nữa cũng không thể tách rời khỏi những định nghĩa căn bản mà Đức Phật đã giảng giải về những giáo lý này. Nếu không thì sẽ bị rơi vào ngoại đạo ngay. Chắc cũng có một số người nói, các giáo lý này như bốn sự thật, 12 nhân duyên, lý vô ngã, chúng tôi đã hiểu rồi, đã thuộc lòng rồi, cần gì phải nhắc đi nhắc lại. Vâng, quý vị có thể tưởng chi Sanjanati những giáo lý ấy. Quý vị có thể thức chi Vijanati những giáo lý ấy, nhưng quý vị không thể thắng chi Abhijanati những giáo lý ấy. Nếu quý vị chưa có trí tuệ Panya, quý vị không có thể liễu chi Parijanati những giáo lý ấy nếu quý vị chưa đoạn trừ các lậu hoặc. Do vậy, vấn đề giáo lý nguyên thủy cần phải đặt ra một cách khẩn thiết để chúng ta cùng nhau tưởng chi, thức chi, thắng chi, tuệ chi và liễu chi những lời dạy căn bản của Đức Phật. Tư liệu về Phật giáo nguyên thủy phần lớn nằm trong kinh tạng A Hàm, Agama và kinh tạng Pali. Tuy vậy, chỉ một số người đọc và hiểu được mà thôi, nhất là kinh tạng Pali, nên sự nghiên cứu về Phật giáo rất hạn chế. Ngày nay, chúng tôi giới thiệu ra quảng đại quần chúng những tư liệu này, với hy vọng những tư liệu này sẽ làm sống dậy một cao trào nghiên cứu giáo lý nguyên thủy. Chúng tôi tin tưởng rằng, giáo lý nguyên thủy được tìm hiểu nhiều chừng nào, thời càng giúp Phật tử chúng ta xích lại gần nhau hơn, không còn bị chia rẽ bởi các học phái, các hệ phái. Và có như vậy, chúng ta mới có cơ hội thắng chi, tuệ chi và liễu chi những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Lời giới thiệu Kinh Tương Ưng Bộ, tập 3, năm 1982.